Thưa quý vị, vào khi một phái đoàn UNESCO sắp sang Việt Nam để thẩm định việc công nhận vườn quốc gia Cát Tiên vào hàng di sản thiên nhiên thế giới, một cán bộ khoa học và hợp tác quốc tế ở Cát Tiên gửi thư lên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang yêu cầu nói không với dự án thủy điện Đồng Nai 6 và 6A vì sự nguy hại của công trình này đối với thiên nhiên, môi trường và hệ sinh thái ở rừng Đại Ngàn hay rừng đặc dụng Cát Tiên là tài sản vô giá của đất nước. Thanh Trúc có bài chi tiết trong phần sau.
Đây là lá thư thứ hai mà ông Nguyễn Huỳnh Thuật gửi lên cấp lãnh đạo Việt Nam liên quan đến dự án thủy điện Đồng Nai 6 và 6A mà công ty đầu tư Đức Long Gia Lai được phép xây dựng.
Tôi hiện là cán bộ khoa học và hợp tác quốc tế đang công tác tại vùng quốc gia Cát Tiên, và tôi đã công tác ở đây từ năm đầu năm 2000 cho đến bây giờ là hơn 12 năm. Tôi có làm việc có quan hệ với các chuyên gia của IUCN và tôi cũng đã có thời gian làm tư vấn cho UNESCO cũng như là tư vấn cho Trung tâm Nghiên cứu Lâm nghiệp Thế giới tại Bogor của Indonesia. Và tôi biết rằng là họ rất là quan tâm về cái việc là nhà nước chúng ta phải có cam kết mạnh để bảo vệ môi trường và cùng với nâng cao cái nhận thức của mọi người, nhất là các lãnh đạo cũng như những cái người liên quan có quyền quyết định. Cũng năm vừa rồi là tôi có gửi cho Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, bởi vì tôi biết vấn đề mà phê duyệt quy hoạch nó là do Thủ tướng và có quyết định đầu tư hay không. Sau khi Bộ Tài nguyên có thẩm định thì Thủ tướng cũng là người quyết định cuối cùng. Tuy nhiên năm vừa rồi tôi gửi nhưng mà chưa thấy phản hồi, và hiện bây giờ chủ đầu tư tập đoàn Đức Long Gia Lai đang tiếp tục muốn phê duyệt đầu tư cái dự án này. Chính vì vậy mà tôi phải kêu gọi cấp cao hơn là Chủ tịch nước đã có ý kiến với Thủ tướng về vấn đề này.
Giải thích vì sao phải khẩn cấp nêu lên những hệ lụy cộng hưởng từ dự án thủy điện Đồng Nai 6 và 6A đối với rừng đặc dụng Cát Tiên, còn được gọi là khu dự trữ sinh quyển quốc tế Đồng Nai, ông Nguyễn Huỳnh Thuật nói rằng tổng thể rừng Cát Tiên như một cơ thể vĩ đại của thiên nhiên mà con người có bổn phận phải bảo tồn.
Đầu tư vào thủy điện theo chiến lược cũng như là được phản quan tâm và đem ánh sáng cho nhân dân, điều đó là rất đúng. Rất tiếc rằng chủ tịch hội đồng quản trị Đức Nam Đông Gia Lai cùng với công ty chủ và chủ đầu tư họ chọn cái vị trí nó không phù hợp, có nghĩa là địa không có lợi. Chính vì đó cho nên nhân sự không hòa và sẽ ảnh hưởng đến dự án. Lý do tại sao như vậy? Cái điểm dự án đầu tư thường là họ chọn những cái điểm mà có gấp khúc hoặc là có cái độ dốc cao ấy. Thì chính cái độ dốc cao cái chỗ thủy điện này á, là đó là cái điểm trung chuyển giữa cao nguyên Lâm Đồng, mà cái đầu của nó là nằm ở Lang Biang, của hai cái đỉnh Lang Biang của vườn quốc gia Bến Lức Ba đó chị. Rồi nó tiếp nói đến chỗ khu vực dự định xây thủy điện, tiếp theo là cái đuôi của nó là cái mông của nó với cái chân của nó là trải dài vào cái khu bảo tồn thiên nhiên và văn hóa Vĩnh Cửu, bây giờ gọi là khu bảo tồn thiên nhiên văn hóa Đồng Nai. Chính vì chỗ đó mà vị trí của thủy điện Đồng Nai xã Chua nó như là một cái rốn, nó tập hợp tất cả những cái giao thoa văn hóa, âm linh rồi đa dạng sinh học. Rất tiếc rằng cái địa điểm này nó không phù hợp để xây dựng thủy điện, mà rất là nhiều loài quý hiếm, trên tự nhiên là loài tê giác là đang chỉ sống ở khu vực này, mà loài tê giác là loài đặc hữu của Việt Nam, mà rất tiếc là tê giác cũng có thể là sẽ tuyệt chủng. Mà tê giác sẽ tuyệt chủng rồi thì tất cả các nguồn gen của tê giác thì sẽ không bao giờ lấy lại được, cho nên chúng ta phải bảo vệ những cái gì quý giá còn sót lại.
Vì ngày 17 tháng 9 tới đây, đoàn chuyên gia thế giới sẽ sang Việt Nam để khởi sự thẩm định cho hồ sơ di sản thế giới đối với khu rừng rộng lớn nhất miền Đông Nam Bộ này, được công nhận các danh hiệu cao quý như khu dự trữ sinh quyển, Ramsar, không gian văn hóa cồng chiêng. Trong thư mới rồi, gửi lên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, nhà khoa học Nguyễn Huỳnh Thuật nhấn mạnh mức độ cấp bách trong việc ông gọi là cứu Cát Tiên thoát khỏi thủy điện.
Chính cái điểm mà vùng quốc gia Cát Tiên mà vùng gốc á, và do những cái di tích văn hóa ốc eo này là chuẩn bị cũng đề trình cho UNESCO đang hoàn thiện hồ sơ để công nhận là di sản văn hóa. Cái không gian văn hóa cồng chiêng kết hợp với cái điểm mà thủy điện này, đó là một cái không gian vô cùng nhạy cảm, vô cùng linh thiêng. Nếu một người bị che mờ bởi những cái vấn đề vật chất, tiền tài hoặc là quyền lực hoặc những vấn đề gì khác đó thì sẽ không bao giờ nhận ra được. Ai cũng được biết rằng vấn đề quản lý tài nguyên thiên nhiên cũng như là khoáng sản, rồi quản lý không gian văn hóa và cảnh quan thiên nhiên thì ở Việt Nam đang hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng và có được UNESCO hướng dẫn và các cái tổ chức NGO quốc tế hướng dẫn. Thì trong khi học hỏi cập nhật cũng như là rút kinh nghiệm từ những cái việc khai thác khoáng sản ở phía Bắc cũng như là bauxit thì chúng ta chưa có một cái cơ chế quản lý đa ngành, chưa có một cái chính sách nó phù hợp, chưa nói đến cái việc là tâm và tầm của những cái con người công tác mà tham gia liên quan. Phá thì rất là dễ, chỉ cần là phá trong một vài ngày, nhưng mà giữ là cả hàng nghìn năm mới có được cái di sản như thế.
Được hỏi, nếu những ý kiến của ông không đủ sức thuyết phục và nhà nước vẫn cho tiến hành dự án thủy điện Đồng Nai 6 và 6A thì sao? Ông Nguyễn Huỳnh Thuật cả quyết.
Nguy hại thì nhiều lắm, nhưng mà chỉ xin điểm lại một số cái ý chính thôi. Cái thứ nhất đó là vừa tác động vào môi trường. Chúng ta chặt cây rừng thì chúng ta phá đi một cái hệ sinh thái. Ngôi nhà chúng ta bị đốt phá, làm sao mà những cái loài sống được nó, trong khi quỹ WWF đã đầu tư hàng mấy triệu đô để chúng ta nghiên cứu và bảo vệ loài tê giác này. Tuy nhiên tê giác cũng đã tuyệt chủng, là cả chất tuyệt chủng. Bất cứ một loài nào trong cái hệ sinh thái này cũng có ý nghĩa của nó. Không giữ được cái loài đó sẽ có một mất mát rất là lớn, đó là vừa mặt môi trường, vừa cái mặt văn hóa. Dọc sông Đồng Nai, cái hệ sinh thái này là cái văn hóa của cái người Mạ cổ xưa cũng như là di chỉ văn hóa theo và cái người Mạ hiện tại. Và những cái người Mạ này người ta sống dọc sông, tuy nhiên là nhà nước có chính sách là đưa họ vào từng khu vực. Chính vì chỗ đó mà là lý do là cái thành lập xã Đồng Nai Thượng ở cái khu vực thủy điện cách khoảng chừng 2 cây số đó, thì là hiện bây giờ hơn 1.000 người sống ở đó, mà nếu mà tiến độ một cá đá đó thì sẽ làm cho cái sự an bình của người dân ở đây bị rung động, giống như bị đạo động ấy, bạo động về sức khỏe và tâm lý người dân ở đây, người chắc chắn là người ta sẽ phản đối. Thì lý do tiếp theo nữa là cái đoàn thẩm định của IUCN bên Trung tâm Di sản Thế giới trực thuộc UNESCO đó chị, ngày 17 cho đến ngày 28 tháng 9 này chuẩn bị là công nhận cái di sản thiên nhiên Cát Viên, đưa cái khu phức hợp Bầu Sáu thành và là cái khu vùng lõi của cái di sản thiên nhiên này. Thì bây giờ là cái Bầu Sáu này nó có một cái đối lô nối liền như là một cái mạch máu với sông Đồng Nai đấy. Mà hiện bây giờ là các cái công trình thủy điện và cách xa vùng Gia Cát Tiên đã làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến cái mực nước. Mùa khô thì nó cạn kiệt, dường như là nó gần cách đi cái mạch máu giao lưu giữa Bầu Sáu là vùng sinh cảnh đất hầm nước quan trọng mà được công nhận Ramsar đấy. Theo đánh giá của một số chuyên gia thủy lợi đó, cái việc mà xây dựng cái công trình thủy điện Cái Bầu Sáu A ở đây, cái mùa khô nó chỉ làm cạn đi và nó không có cái sự đối lô ấy. Cái nghĩa là mạch máu nó không có thông nhau á, cái nước trong Bầu Sáu với bên dòng sông ấy, nó sẽ không có thông nhau được. Thì nếu như vậy cái Bầu Sáu nó sẽ chết đi, và Bầu Sáu chết đi thì chắc chắn rằng là nó ảnh hưởng rất là nghiêm trọng. Và vùng Gia Cát Tiên, nếu mà không có cái cơ chế quản lý đa ngành một cách rõ ràng thì UNESCO sẽ không bao giờ công nhận vùng Gia Cát Tiên là di sản.
Nhờ có hơn 2 năm làm việc ở Tokyo, ông Nguyễn Huỳnh Thuật còn nêu ra trong thư gửi Chủ tịch nước thí dụ điển hình về núi Phú Sĩ, một thắng cảnh nổi tiếng của Nhật Bản, không được UNESCO công nhận danh hiệu di sản thiên nhiên thế giới chỉ vì những tiếng súng tập mà lực lượng phòng vệ Nhật Bản được phép thực hiện tại khu vực này.
Thuyết phục hay không thì cái này nó nằm trong cái tư duy gốc của từng người, mà nhất là cái cấp lãnh đạo. Cái này nó cũng tới nhiều lắm, mà quan điểm của chúng tôi, hàng ngàn hàng vạn người đồng bào bản địa sống ở đây, mà bây giờ cái ngôi nhà của họ bị phá hủy thì chắc chắn là họ sẽ không còn, và cái sức khỏe cũng như là cái vấn đề an bình của họ nó sẽ ảnh hưởng. Chính sách dân tộc của Việt Nam không cho phép làm điều đó, và thế giới cũng không chấp nhận Việt Nam làm những cái điều như vậy.
Chính vì vậy, vì hạnh phúc của số đông, ông Nguyễn Huỳnh Thuật kết luận mà ông mạnh dạn đề nghị lãnh đạo Việt Nam nên nói không với thủy điện Đồng Nai 6 và 6A.